Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 26 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ và Ấn Độ vừa tuyên bố đã đạt được một bước đột phá trong thỏa thuận về hợp tác hạt nhân dân sự.
Today we achieved a breakthrough understanding on two issues that were.
Tổng thống Obama đã tuyên bố như vậy trong chuyến thăm của ông đến Ấn Độ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ New Delhi, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật.
Đảng chống đối chính sách thắt lưng buộc bụng đắc cử tại Hy Lạp. Nga tiếp phái đoàn Syria để tìm cách mở các cuộc đàm phán mới. Cơ quan mật vụ tìm thấy một cơ cụ trong khuôn viên tòa Bạch Ốc. Và trang mạng của Malaysia Airlines bị tin tặc tấn công.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có chi tiết về việc Campuchia trục xuất 7 người thiểu số từ Việt Nam vượt biên bất hợp pháp. Mời quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Hoài Hương sẽ đem đến các diễn biến mới nhất về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Ấn Độ.
Mưa vẫn không làm giảm sự sôi nổi chung quanh chuyến đi thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Ấn Độ, trong khi hàng ngàn binh sĩ tham gia một cuộc diễu hành hoành tráng hôm nay để đón vị khách mời danh dự. Tổng thống Obama là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự Ngày Cộng hòa Ấn Độ, được cử hành để ăn mừng bản hiến pháp đầu tiên của nước này trong tư cách là một quốc gia độc lập, đã có hiệu lực từ ngày 26 tháng Giêng năm 1950. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Hoa Kỳ đã dành ngày đầu trong chuyến thăm 3 ngày để thắt chặt tình thân với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và ký kết một loạt thỏa thuận. Hai nhà lãnh đạo loan báo đã đạt được một sự khai thông cho một thỏa thuận năng lượng hạt nhân đã bị khựng lại bấy lâu nay. Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận với Ấn Độ năm 2008 để cung cấp công nghệ hạt nhân dân sự cho nước này. Tuy nhiên, việc thi hành thỏa thuận đó đã bị khựng lại vì một đạo luật của Ấn Độ đòi các công ty xây cất và cung cấp thiết bị phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tai nạn. Hôm Chủ nhật, hai nước đã đồng ý thiết lập một quỹ bảo hiểm chung trị giá hàng triệu đô la để Ấn Độ không bị buộc phải thay đổi luật pháp của họ. Hiện các chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng Tổng thống Obama mô tả thỏa thuận hôm Chủ nhật là một bước quan trọng, cho thấy là cả hai bên có thể hợp tác với nhau để nâng cao các quan hệ song phương.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa loan báo đạt được tiến bộ trong việc thực thi một hiệp định có tính chất dấu mốc về hợp tác hạt nhân dân sự được ký kết năm 2008. Sự đột phá này xảy ra trong chuyến công du của ông Obama tới New Delhi và trở thành Tổng thống đầu tiên của Mỹ tham dự lễ quốc khánh ngày 26 tháng 1 của Ấn Độ. Từ New Delhi, thông tín viên Arupande của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Thỏa thuận hợp tác hạt nhân Mỹ-Ấn đã được đôi bên tán đồng lần đầu tiên vào năm 2005 và được nhiều người ca ngợi là một bước ngoặt trong mối quan hệ song phương. Thỏa thuận này cho phép Ấn Độ lần đầu tiên thủ đắc năng lượng hạt nhân dân sự để cung ứng điện lực cho hàng triệu người bị thiếu điện. Nhưng nhiều năm sau đó, thỏa thuận này vẫn không có được tiến bộ nào trên thực tế vì những mối quan tâm của các công ty Hoa Kỳ là họ sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra một tai nạn hạt nhân và bởi vì Ấn Độ phản đối việc Hoa Kỳ muốn theo dõi tung tích của các vật liệu hạt nhân ở Ấn Độ. Sau cuộc họp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi hôm Chủ nhật, Tổng thống Barack Obama cho biết đôi bên đã đạt được tiến bộ trong việc thực thi thỏa thuận này.
Today we achieved a breakthrough understanding on two issues that were.
Ngày hôm nay chúng tôi đã có được một sự đồng thuận có tính chất đột phá đối với hai vấn đề từng làm cho đôi bên không thể xúc tiến kế hoạch hợp tác hạt nhân dân sự, và chúng tôi có quyết tâm tiến tới mục tiêu thực thi thỏa thuận một cách đầy đủ, và đây là một bước quan trọng để chứng tỏ là chúng tôi có thể làm việc chung với nhau để thăng tiến các mối quan hệ giữa đôi bên.
Chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo Mỹ nhắm tới việc tăng cường quan hệ dựa trên điều mà các giới chức của Tòa Bạch Ốc mô tả là một đà tiến mới trong mối quan hệ Mỹ-Ấn. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle đã được Thủ tướng Modi tiếp đón một cách rất niềm nở, và trong một cử chỉ bất thường xét về mặt nghi lễ ngoại giao, nhà lãnh đạo của Ấn Độ đã ôm choàng Tổng thống Obama. Trước khi tiến hành cuộc họp thượng đỉnh song phương, ông Obama đã được tiếp đón một cách chính thức tại dinh Tổng thống, và sau đó ông đã đến đặt vòng hoa tại một đài tưởng niệm thánh Gandhi, là lãnh tụ phong trào giành độc lập của Ấn Độ. Bên cạnh việc đồng ý triển hạn thêm 10 năm một hiệp định hợp tác quốc phòng, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn đã cam kết hợp tác để chống lại nạn biến đổi khí hậu. Thủ tướng Modi tuyên bố Ấn Độ không bị áp lực của một thỏa thuận mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được hồi cuối năm ngoái để cắt giảm lượng khí thải carbon. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng thừa nhận là nước ông đang đối mặt với một sức ép rất lớn.
Có sức ép khi nào chúng ta nghĩ tới các thế hệ tương lai và thế giới mà chúng ta sẽ mang lại cho họ, thì khi đó chúng ta đối mặt với sức ép. Biến đổi khí hậu tự nó là một sức ép vô cùng to lớn.
Cuộc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo đã kết thúc với sự thừa nhận là đôi bên đã thiết lập được một mối quan hệ cá nhân khá tốt đẹp. Sự thân mật này cũng đã được thể hiện khi Thủ tướng Modi đáp lại chuyến viếng thăm đài tưởng niệm Martin Luther King do Tổng thống Obama đích thân hướng dẫn cách này 4 tháng ở thủ đô Washington. Hai nhà lãnh đạo của hai nước dân chủ lớn nhất thế giới đã cùng nhau tản bộ trong vườn của nhà khách Hyderabad và đã ngồi uống trà hàn huyên với nhau.
Thưa quý thính giả, một phát ngôn viên của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết cơ quan mật vụ đã tìm thấy một cơ cụ mà người ta tin là một máy bay không người lái nhỏ trong khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Ông George Earnest hôm nay nói với các ký giả tháp tùng Tổng thống Obama tới New Delhi rằng cơ cụ đó không gây ra một mối nguy hiểm nào cho những người trong Tòa Bạch Ốc. Ông không cho biết chính xác nơi cơ cụ đó đã được tìm thấy, mà chỉ nói rằng cơ quan mật vụ sẽ cung cấp thêm chi tiết. Hiện chưa rõ hai cô con gái của ông Obama có mặt ở Tòa Bạch Ốc khi vụ việc xảy ra hay không. Vụ này đã khiến cho giới hữu trách hạn chế việc ra vào Tòa Bạch Ốc.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố chiến dịch chống khủng bố ở Yemen sẽ tiếp diễn dù Tổng thống nước này, ông Abdrabbu Mansour, đệ đơn từ chức tuần trước sau khi các dân quân Houthi của người Hồi giáo Shia chiếm quyền kiểm soát phủ Tổng thống. Theo tường thuật của thông tin viên VOA Victor Beery, hai nhà lập pháp Mỹ hôm qua đề nghị điều động thêm biệt kích Mỹ tới các nước hiện đang chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Tại cuộc họp báo chung hôm Chủ nhật với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi, Tổng thống Obama bác bỏ những tin tức cho rằng chiến dịch chống khủng bố của Mỹ nhắm vào tổ chức Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, tức AQAP, đã giảm bớt cường độ ở Yemen.
Tôi thấy trên báo chí có gợi ý cho rằng vì một lý do nào đó mà hoạt động chống khủng bố đã bị đình lại. Những thông tin đó không đúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng các mục tiêu quan trọng bên trong lãnh thổ Yemen. Và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì áp lực cần thiết đối với chúng để bảo vệ an toàn cho người dân nước Mỹ.
Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo đuổi sách lược hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo với các chính phủ ở Yemen và Iraq, thay vì điều ông nói là một sự triển khai quân sự dài hạn với quy mô lớn. Ông nói việc đưa quân lâu dài vào các nước này là một chiến lược không bền vững và sẽ gây ra thêm các vấn đề chứ không phải giải quyết được vấn đề. Xuất hiện trên chương trình Face the Nation của đài CBS, tránh văn phòng của Tổng thống Obama, ông Dennis McDonough, nói rằng chính quyền Obama không ngạc nhiên vì sự từ chức của Tổng thống Yemen hôm thứ Năm tuần trước.
Trong vài tháng qua, chúng tôi biết rằng đây là một thách thức kéo dài. Vì thế, chúng tôi đã thúc ép tất cả các bên phải có những bước đi quan trọng để giải quyết tình hình. Bây giờ chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm như vậy.
Ông nói rằng việc quản trị đất nước ở Yemen luôn là điều khó khăn. Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc ép các phe tại thực địa có những quyết định rõ ràng theo đúng thỏa thuận chính trị nhằm duy trì cuộc chiến chống lại AQAP, tổ chức mà theo ông đang lợi dụng thời kỳ đen tối và hỗn loạn đó để hành động. Cũng xuất hiện trên cùng chương trình đó, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện, Thượng nghị sĩ John McCain nói rằng Tổng thống Obama và vị chánh văn phòng của ông đã không còn nắm được thực tế khi thực thi chính sách liên quan tới Trung Đông.
Chính Iran đang tiến nhanh. Tại Yemen, không phải AQAP đã chiếm quyền kiểm soát chính phủ, mà đó là các dân quân Houthi, là nhóm trên thực tế được Iran hậu thuẫn. Người Iran hiện nay nếu không muốn nói là nắm quyền chi phối, thì phải nói là có ảnh hưởng vô cùng lớn ở Iraq, Liban, Syria và Yemen. Họ cũng đạt được tiến bộ ở Bahrain và họ đang thắng thế.
Nhà phân tích chính trị cấp cao của tổ chức nghiên cứu RAND, đồng thời là cựu sĩ quan quân đội, ông Rick Brennan, cảnh báo rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đang gặp khủng hoảng, không thể xử lý rốt ráo điều ông gọi là cuộc nội chiến giữa hai phe Shia và Sunni ở Trung Đông.
Không hề có nỗ lực nhất quán từ chính phủ Mỹ về cách thức xử lý vấn đề này. Ngoài ra chúng ta còn có vấn đề khác là Al-Qaeda cũng như các chi nhánh của tổ chức này. Thêm nữa thì chúng ta thấy Iran và những điều mà nước này làm là hỗ trợ cho những vụ bất ổn trên khắp khu vực. Và Houthi chỉ là một ví dụ cho thấy loại tổ chức mà Iran đang huấn luyện, tổ chức và hỗ trợ tài chính. Trong khi Iran tuyên bố họ không dính líu tới những việc như thế, thì tất cả các chỉ dấu đều cho thấy họ đang hỗ trợ cho nhóm dân quân Shia ở Iraq cũng như chính quyền Assad ở Syria.
Ông Brennan cũng cho rằng cần phải triển khai thêm lực lượng biệt kích Mỹ tới khu vực, cũng như hoạt động khai thác thông tin tình báo mạnh mẽ hơn nữa từ việc bắt giữ các nghi can khủng bố. Ông nói rằng 23 vụ không kích chống lại AQAP ở Yemen trong vòng 2 năm qua chỉ là sự đáp ứng rất nhỏ đối với những gì tổ chức này đang thực hiện. Ông cảnh báo rằng khu vực Trung Đông đang bước vào một giai đoạn nguy hiểm hơn so với bất kỳ thời điểm nào mà ông từng chứng kiến. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp kín vào ngày hôm nay về cuộc khủng hoảng ở Yemen.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, một đảng tả khuynh quá khích và lãnh tụ 40 tuổi của đảng có chủ trương chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng đã lên nắm quyền ở Hy Lạp với số phiếu vượt xa đảng Dân Chủ mới, thuộc phe bảo thủ của Thủ tướng sắp từ nhiệm Antonis Samaras. Kết quả của cuộc bầu cử hôm Chủ nhật đã đưa Alexis Tsipras, thủ lãnh của đảng Syriza, lên thành vị thủ tướng trẻ tuổi nhất của Hy Lạp trong 150 năm qua. Ông Tsipras cam kết sẽ chấm dứt chính sách thắt lưng buộc bụng kéo dài nhiều năm nay. Tuy nhiên, kết quả bầu cử có thể đặt Hy Lạp vào tình trạng xung khắc với Liên minh châu Âu và các chủ nợ quốc tế. Thủ lãnh đảng Syriza Alexis Tsipras nói, trong năm qua, Hy Lạp đã được chọn làm vật thí nghiệm cho chính sách thắt lưng buộc bụng để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Chính sách này đã được chứng minh là một thất bại và có hậu quả thảm khốc. Đảng Syriza chỉ thiếu có 2 ghế ở quốc hội để đoạt đa số phiếu cần thiết là 151 ghế để tự mình cai trị mà không cần phải thành lập một chính phủ liên minh. Ông Tsipras chưa gì đã giành được sự ủng hộ của Đảng Hy Lạp Độc Lập có lập trường hữu khuynh cho phép ông nhanh chóng thành lập một liên minh cầm quyền. Sau khi kết quả bầu cử được công bố hôm thứ Hai, Thủ tướng tân cử Hy Lạp đã mở hội đàm với ông Panos Kamenos, lãnh đạo của Đảng Độc Lập Hy Lạp. Đảng cánh hữu này không có bao nhiêu điểm đồng thuận với đảng Syriza, tuy nhiên cả hai đều chống đối kế hoạch cứu nguy kinh tế của quốc tế đã khởi sự cách đây vài năm. Các thị trường chứng khoán thế giới thoạt tiên đã phản ứng tiêu cực sau kết quả của cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, tuy nhiên đã phục hồi trong ngày giao dịch. Cổ phiếu của Hy Lạp vẫn giảm gần 4% trong thời gian ngắn sau khi thị trường mở cửa. Đồng euro hạ xuống mức thấp nhất trong 11 năm trước khi hồi phục, gây lo ngại rằng khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu có thể tan rã. Bộ trưởng Tài chính EU đang họp để thảo luận về đồng tiền chung sẽ bị ảnh hưởng như thế nào về cuộc bầu cử ở Hy Lạp. Quay sang Syria, Nga đang tiếp đón các phái đoàn Syria đến Moscow dự các cuộc thảo luận trong khuôn khổ một nỗ lực nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán có thực chất để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến đã kéo dài gần 4 năm tại nước này. Các quan chức nói rằng mục tiêu của 4 ngày đàm phán khởi sự từ ngày hôm nay là để đặt nền móng cho một hội nghị hòa bình mới, tương tự như hai vòng đàm phán giữa Liên Hiệp Quốc đứng ra làm trung gian tại Geneva hồi năm ngoái. Các cuộc đàm phán đó đã đạt được rất ít tiến bộ. Người ta cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc họp tại Moscow lần này vì phe đối lập tẩy chay cuộc họp này và vì những nghi vấn về vấn đề làm thế nào có thể môi giới một thỏa thuận giữa các nhóm đa dạng được phương Tây hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại chính phủ Syria. Trong cuộc phỏng vấn phổ biến hôm thứ Hai trên tạp chí Foreign Affairs, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói, tất cả các cuộc chiến tranh đều kết thúc với một giải pháp chính trị. Nhưng các cuộc thảo luận phải được thực hiện với một phe đối lập Syria đúng nghĩa, chứ không phải là một bù nhìn do Qatar, Ả Rập Xê Út hay các quốc gia phương Tây kiểm soát.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Campuchia trục xuất 7 người Việt vượt biên bất hợp pháp. Campuchia trục xuất 7 người thiểu số Rarai từ Việt Nam vượt biên bất hợp pháp vào tỉnh Ratanakiri ở đông bắc Campuchia. Nhật báo Cambodia Daily ngày 26 tháng Giêng dẫn nguồn tin từ cảnh sát trưởng Ratanakiri cho hay, lực lượng biên phòng bắt giữ nhóm này hôm thứ Bảy tại quận Old Jawlo và đã bàn giao cho giới hữu trách Việt Nam gần khu vực biên giới trong cùng ngày. Ông Nguyen Kieu nói, chúng tôi bắt họ vì họ vượt biên giới vào Campuchia trái phép và canh tác trên đất đai của người Khmer chúng tôi. Cảnh sát trưởng tỉnh Ratanakiri khẳng định là nhóm người này không phải là người thượng Tây Nguyên mà là người thiểu số Rarai của Việt Nam. Bản tin trên trang web của Cảnh sát Quốc gia Campuchia loan báo nhóm 7 người trong độ tuổi từ 15 tới 69 bị bắt tại làng Glom vào khoảng 12 giờ trưa thứ Bảy và đã bị giao trả cho đồn biên phòng 723 của Việt Nam. Người thượng Tây Nguyên tập trung ở cao nguyên trung phận Việt Nam gồm khoảng 30 bộ lạc, kể cả người Rarai. Dù có một cộng đồng Rarai sinh sống tại Campuchia, nhưng đa số thành viên nhóm sắc tộc này định cư ở hai tỉnh Rarai và Kon Tum của Việt Nam, và tất cả người Rarai ở Việt Nam đều được xem là người thượng Tây Nguyên. Hôm 3 tháng Giêng, một nhóm gồm 5 người thượng Tây Nguyên tìm đường tị nạn chính trị, vượt biên giới vào tỉnh Ratanakiri và được một nhóm người Rarai ở Campuchia giúp đỡ tới nay. Tới ngày 17 tháng Giêng, thêm một nhóm khác gồm 9 người thượng Tây Nguyên, trong đó có 2 em nhỏ và một trẻ sơ sinh, vào lãnh thổ Ratanakiri, gia nhập với nhóm 5 người tới trước đó. Cả hai nhóm này đều nói rằng họ bỏ chạy lánh nạn vì bị đàn áp chính trị và tôn giáo tại Việt Nam. Ngay sau khi nhóm 5 người từ Việt Nam nhập cảnh vào Campuchia, cảnh sát nước này đã mở cuộc truy quét, lục soát từng nhà một. Tuy nhiên, ông Kieu ngày hôm qua cho hay là cảnh sát Campuchia hiện đã thôi truy lùng nhóm người tị nạn mà ông gọi là người Rarai từ Việt Nam. Cảnh sát trưởng của ông nói không có người thượng Tây Nguyên mà chỉ có một số người Việt Rarai lẫn trốn trong rừng rậm. Bản tin của Phnom Penh Post nói 14 người vừa kể trốn chạy đàn áp ở Việt Nam hiện vẫn còn lẫn trốn trong rừng. Liên quan tới nhóm người vừa bị trục xuất, Giám đốc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia trong một điện thư ngày hôm qua xác nhận rằng 7 người thượng Tây Nguyên đã bị Campuchia trục xuất về Việt Nam vào thứ Bảy trước khi văn phòng của bà liên lạc được với họ. Bà Wan Healy được báo Cambodia Daily dẫn lời cho hay văn phòng của bà đang tìm cách kiểm tra với Bộ Nội vụ Campuchia xem trước khi trục xuất nhóm này có xác minh rõ ràng là họ không phải là người tị nạn hay không. Về công tác xác minh lai lịch nhóm 14 người thượng vào Campuchia trước đó, bà Lee cho biết là cho tới nay, Bộ Nội vụ Campuchia vẫn chưa có hồi đáp chính thức. Trước đây trong tháng, cảnh sát Campuchia cũng đã trục xuất 2 người đàn ông mà họ gọi là người thiểu số Rarai của Việt Nam ra khỏi tỉnh Ratanakiri. Cảnh sát nói họ không phải là người thượng Tây Nguyên tìm đường tị nạn mà chỉ tình cờ lạc vào lãnh thổ Campuchia trong lúc canh tác. Tháng rồi, 13 người thượng Tây Nguyên sắc tộc Rarai từ Việt Nam chạy sang Campuchia tìm đường lánh nạn, đã tiếp xúc được với Liên Hiệp Quốc sau nhiều ngày trốn trong các khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri vì sợ bị trả về nước. Nhóm này đã được đưa từ Ratanakiri tới thủ đô Phnom Penh để gặp toán công tác Liên Hiệp Quốc tối ngày 21 tháng 12. Nhà cầm quyền Việt Nam đã yêu cầu phía Campuchia trục xuất nhóm này về nước. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Campuchia nên quyết định một cách minh bạch, không thiên vị, không bị chi phối bởi mối quan hệ ngoại giao gần gũi giữa Phnom Penh với Hà Nội. Kể từ các cuộc biểu tình hồi năm 2001, đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai dẫn tới các cuộc bố ráp, đàn áp của chính quyền, nhiều người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam đã tìm cách vượt biên giới sang Campuchia lánh nạn. Từ Campuchia, hàng trăm người đã được Liên Hiệp Quốc can thiệp và được đưa sang định cư ở nước thứ ba. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam, nơi họ có thể đối mặt với các bản án tù dài hạn. Campuchia nói, nếu xác minh không phải là những người thượng Tây Nguyên chạy lánh nạn vì bị đàn áp, họ sẽ bị trục xuất về nước. Campuchia thường trục xuất công dân Việt Nam nhập cư trái phép. Kể từ tháng 8 năm ngoái tới nay, chính phủ nước này đã trục xuất hơn 1.000 người Việt cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Campuchia.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Việc nhóm nhà nước Hồi giáo rõ ràng đã chặt đầu một con tin người Nhật và dọa giết con tin thứ hai là một sự nhắc nhở đối với Tokyo là những quan hệ ngoại giao ngày càng tăng và sự thân thiện nhiều hơn với Hoa Kỳ đã làm cho Nhật Bản trở thành một mục tiêu của quân khủng bố. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Patton của đài VOA, vụ khủng hoảng con tin có thể làm cho công luận Nhật chia rẽ thêm nữa về kế hoạch của Tokyo nhằm nắm giữ một vai trò tích cực hơn trong việc bảo vệ an toàn, an ninh toàn cầu. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga hôm nay cho biết chính phủ đang làm việc chặt chẽ với chính phủ Jordan để đảm bảo là ông Kenji Goto, con tin người Nhật còn lại, sẽ được trả tự do. Ông Suga nói sinh mạng con người vẫn là ưu tiên của chính phủ Nhật Bản và dựa trên cơ sở này, Tokyo đang làm việc chặt chẽ với chính phủ Jordan, các tộc trưởng, các bộ tộc và các lãnh tụ tôn giáo cùng những tổ chức khác. Ông cũng nói Nhật Bản không tiếp xúc trực tiếp với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo hiện đang cầm giữ phóng viên chiến tranh Kenji Goto, tuyên bố đã chặt đầu con tin thứ hai là ông Haruma Yukawa, một nhà thầu an ninh. Tổ chức này đã ấn định tiền chuộc con tin là 200 triệu đô la để trả tự do cho hai người này và định kỳ hạn chót là 72 giờ để trả tiền chuộc. Hạn này đã trôi qua hôm thứ Sáu tuần trước. Trong một đoạn băng video được đưa lên mạng ngày Chủ nhật, một tiếng nói được cho là của ông Goto nói các phần tử chủ chiến đã quyết định không đòi tiền chuộc và họ sẽ trả tự do cho ông để đổi lấy bà Sajida al-Rishawi, một người Iraq bị giam tại Jordan.
Do đó, các ông đừng lo ngại về việc tài trợ cho khủng bố. Họ chỉ yêu cầu trả tự do cho chị em của họ là bà Sajida al-Rishawi đang bị cầm tù. Đơn giản là như vậy.
Bà al-Rishawi bị bắt vào năm 2005 vì âm mưu đánh bom tự sát tại một khách sạn ở Amman. Đây là một trong ba vụ tấn công gây chết người tại thủ đô của Jordan. Vụ khủng hoảng con tin xảy ra vào lúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang tìm cách nắm giữ một vai trò tích cực hơn trong an ninh toàn cầu. 200 triệu đô la tiền chuộc mà các phần tử chủ chiến đòi, tương đương với khoản viện trợ phi quân sự mà Thủ tướng Abe hứa dành cho những người phải tản cư vì cuộc nổi dậy của nhà nước Hồi giáo là nhóm đang chiếm giữ những phần đất rộng lớn ở Iraq và Syria. Thủ tướng Abe cũng ra sức thay đổi bản hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản để cho phép quân đội được chủ động hơn trong việc bảo vệ tính mạng người Nhật và phòng vệ cho Nhật Bản và các nước đồng minh. Kế hoạch được gọi là hòa bình chủ động của Thủ tướng Abe đã gây nhiều tranh cãi tại Nhật Bản và trong khu vực vì quá khứ xâm lăng trong thời chiến tranh thứ hai của nước này. Ông Koichi Nakano, giáo sư chính trị học của trường đại học Sophia ở Tokyo, nói vụ khủng hoảng con tin sẽ làm cho công luận bị chia rẽ thêm nữa.
Một mặt chính phủ cho rằng đây chính là lý do tại sao chúng ta cần chính phủ chủ động hơn trong việc tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng một số đông người Nhật vẫn không chấp nhận lý lẽ đó.
Giáo sư Nakano cho biết, tuy có sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Thủ tướng Abe trong các cuộc thăm dò công luận giữa lúc xảy ra vụ khủng hoảng con tin, song nhiều người cũng e rằng ông đang làm cho Nhật Bản gặp nhiều nguy hiểm hơn qua việc tăng cường vai trò của nước Nhật trong lĩnh vực quân sự và ngoại giao.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, trang mạng chính thức của hãng hàng không Malaysia đã bị một nhóm tuyên bố là ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS tấn công. Trang mạng của hãng hàng không Malaysia bị thay đổi. Thoạt tiên, người ta thấy xuất hiện thông điệp chuyến bay 404 chưa tìm ra máy bay. Rồi sau đó là dòng chữ bị Vương quốc Hồi giáo ảo tấn công, cùng với một bức ảnh của một siêu phản lực cơ Airbus A380 của hãng hàng không này. Trên thanh trình duyệt cũng hiện ra dòng chữ ISIS sẽ chiến thắng. Trang nhà của Malaysia Airlines sau đó đổi nền sang màu đen với hình ảnh một con cắc kè đội mũ cao và đeo kính một mắt. Thông điệp liên hệ tới nhà nước Hồi giáo biến mất và tuyên bố nhận trách nhiệm đổi sang cho đội cắc kè, Vương quốc Hồi giáo ảo chính thức, cùng với nối kết dẫn tới trang Twitter của nhóm này. Hãng hàng không Malaysia đang cố gắng phục hồi sau hai thảm họa hồi năm ngoái, trong đó có vụ mất tích của chuyến bay 370 ở Thái Bình Dương và vụ chuyến bay 17 bị bắn rơi trên vùng trời Ukraine. Hãng hàng không Malaysia đã ra thông báo xác nhận trang mạng của họ bị tấn công, tuy nhiên mô tả đây chỉ là một trục trặc tạm thời, không ảnh hưởng tới việc khách hàng đặt mua vé. Đội cắc kè năm ngoái cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào mạng lưới PlayStation trên trang mạng của công ty Sony và trang mạng Xbox của công ty Microsoft. Tại Nam Á, hàng ngàn người tụ tập tại các thành phố Lahore và Karachi của Pakistan để phản đối các bức biếm họa vẽ nhà tiên tri Muhammad được đăng trong tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp. Các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật do Tổ chức Hồi giáo Jamaat-e-Islami tổ chức.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.